Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Ma Cập. Trước khi mà đi vào cái phần chánh văn, thì hôm bữa quý vị thấy là khi Tôn giả A Nan tức là tán thán về cái công hạnh của Đức Phật. Rồi kế nữa là khi mà tán thán xong thì Tôn giả A Nan mới phát nguyện đi trong các cõi thì mới báo đáp được Phật ân, tức là cái ơn Phật rất là lớn. Nghĩa là qua cái phần này á, quý vị thấy chẳng hạn như mình tu mà sơ sài á, thì mình thấy mình hời hợt, chẳng hạn như quý vị mà hiểu cỡ nào, bởi vì mình mới xuất gia 5 năm, 10 năm hoặc là 20 năm cái mình không thấy gì hết. Nhưng mà khi mình đi vô sâu rồi đó, mình nói khác hơn là khi mình ngộ được tính giác rồi thì mới thấy được cái thâm ân của Phật Tổ. Cho nên quý vị mà thọ giới tỳ kheo á, thọ giới tỳ kheo là bắt buộc mình phải thọ giới Bồ Tát. Trong cái giới Bồ Tát nó có 10 giới trọng, 48 giới khinh, thì trong cái 10 giới trọng nó có một cái giới là gì? Tức là mình nghe ai mà phỉ báng kinh điển đại thừa, phỉ báng tam bảo á, thì giống như là dao mà đâm vào tim, nó đâm vào tim xong rồi nó đâm vào thịt, rồi nó đâm vào xương, nó đau đớn gì đó. Nghĩa là ở đây ý nói là quý vị mà khi mà ngộ được rồi đó, tức là mình dùng cái từ trong nhà thiền là kiến tánh á. Nên người xưa mình coi trong những cái phần mà sử thiền tông á, mình thấy những vị mà khi mà ngộ rồi đó, chẳng hạn như ngày Năm Nhạc Hoài Nhượng hay là ngày Thanh Nghiên Hành Tư đó, khi mà ngộ xong rồi đó, ở với lục tổ một thời gian rất là dài, khi mà trả ơn thầy tổ xong á, lục tổ cắt đi, dùng cái từ là cắt đi một phương hay là một cái nơi xứ sở nào đó để độ sanh, thì các ngài mới lên đường. Thì qua cái phần này cũng như thế. Thì đây á, là Tôn giả A Nan khi mà tán thán Đức Phật xong rồi đó, bây giờ ngài mới phát nguyện sao? Đêm thâm tâm thờ vô số cõi mới gọi là báo đáp Phật ân, tức là đêm thâm tâm. Thì hôm bữa là quý vị học rồi, Bồ Đề Tâm nó có 3 phần, một là trực tâm, hai là thâm tâm, ba là Bồ Đề Tâm. Thì đây là gì? Thâm tâm là gì? Kinh Di Ma Cập nói thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức mới được sanh sang nước đó, tức là đem thâm tâm. Thâm tâm là cái gì? Tức là cái tâm á, cái tâm mà mình dùng cái từ là cái tâm mà sâu, cái tâm mà nó kín, cái tâm này nó hướng đến Bồ Đề, nó hướng đến con đường Phật quả, chứ không có hướng đến con đường nào khác hết. Đó. Rồi gì nữa? Thứ hai nữa là tâm ưa muốn nhóm góp gieo trồng tất cả công đức. Nên đây nó là muốn về cái cõi đó là phải đủ cái công đức. Mà đủ công đức là chỉ có con đường giáo hóa chúng sanh, chứ không có làm đường nào khác hết. Hẹn như đời này quý vị mà không có giáo hóa chúng sanh được thì phát nguyện đời sau hoặc đời sau nữa, chứ không có con đường thứ hai. Không có con đường thứ hai mà vô đây. Muốn được cái công đức viên mãn, muốn báo được cái Phật ân á, cái ân lớn của chư Phật á, là phải nhiếp phục chúng sanh, giáo hóa chúng sanh. Mở các đạo tràng, lập các tông chỉ đó, chẳng hạn như mình dùng cái từ giống như sư âm vậy đó. Mở các thiền nguyện, lập các đạo tràng để cho những người đến ta tu, ta học, ta chuyển hóa nội tâm thì mới báo đáp được. Cho nên đây nói nè, cái trực tâm á, cái trực tâm là cái cửa của muôn hạnh, mà cái thâm tâm á, là cái dụng. Rồi gì nữa? Bồ đề tâm là cái thể giác. Thể giác có nghĩa là cái tâm Phật. Mà bây giờ muốn nhóm góp các công đức là mình phải làm các việc phổ độ chúng sanh đó. Đại Lượng nói, giả sử đầu đội trải qua nhiều kiếp như số quy trần, thân làm giường ngồi khắp cả đại thiên thế giới, nếu không truyền pháp độ sanh trọn cũng không thể đền ơn Phật được. Đó, thấy không? Nghĩa là giả sử như là mình làm, mình dùng cái từ là mình lấy máu mình làm mực, lấy xương làm huyết, lấy cái thân mình làm giường nằm, trải qua vô số kiếp đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, mà cái việc mình á, không có truyền pháp độ sanh á, thì chọn không thể đền ơn Phật được. Cho nên quý vị thấy là có các tự nguyện độ tăng chúng, mà cái đời cái quỷ này mình theo dõi, nếu mà có người mình dùng cái từ là có người mà được truyền thọ đó, thì cái tâm phong nó vững mạnh. Cho nên bây giờ nhận bao nhiêu người ta không có thành vấn đề, giống như Tổ Đạt Ma ngày qua bên xứ Trung Hoa độ cũng rất là nhiều, không có thành vấn đề. Mà làm sao cái người nào mà thâm nhập được cái biển Phật Pháp, nghĩa là cái mạng mạch Phật Pháp nó không có đứt, chủ yếu vậy, mạng mạch Phật Pháp mà đứt đó là cái tâm phong đó nó bị chìm. Giống như quý vị thấy là cái thiền phái Trung Lâm á, là nó lắng nó chìm á, 700 năm về trước, 700 năm. Mình được dùng cái từ là cái thiền phái Trúc Lâm nó vẫn còn sống lại nhờ cái sông Trúc Lâm khai diễn cái pháp này, thì mình mới có cơ hội mình tu. Ngồi vậy. Cho nên phải có cái người truyền thừa. Nên trong nhà thiền gọi là truyền đăng tục diễm á, quan trọng nhất. Mà không có, hay như mà cái tự nguyện mình mà bây giờ sau này mà không có cái người truyền thừa lại để mà nói mạng mạch Phật Pháp á, thì nó đứt. Mà truyền thừa hiểu được cái lý một phần rồi, nhưng mà phải rộng truyền pháp độ sanh. Chứ không phải là người ta hỏi Phật Pháp cái mình nói thôi lên Google mở, chứ ở đây tôi không biết cũng được. Bất cứ hỏi một cái gì là mình phải biết hết. Không phải là ta hỏi cái thiền không, mà dầu cho hỏi Tịnh Độ Tông, Mật Tông, rồi Thiên Thai Tông, nói chung là bao nhiêu tông phái là mình phải nắm hết. Rồi mình đưa cho người ta một cái con đường cho ta tu tập. Đó, thì mới gọi là báo ơn Phật được. Chứ không phải là mình vô rồi cái mình xô đuổi người ta, mình nói thôi đi về đi ông quyền tu đi, cho ông hỏi hoài mình làm như thế nào đó, mình gỡ cái rối cho người ta tu mới gọi là đền đáp ơn Phật được đó. Thì bây giờ ai chứng minh cái việc này? Phục Thỉnh Thế Tôn Quỷ chứng minh ngũ trược ác thế thệ tiên nhập đó. Thì đây là quý vị, nãy tôi có nhắc lại là cái đoạn đầu á, thì tôn giả đang cung kính tán thán ba thân Phật. Ba thân Phật là gì? Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân. Đó. Rồi ngài phát đại nguyện là tiếp theo là gì? Tôn giả đang thỉnh Phật chứng minh cái điều này. Phục tức là cúi xuống á, thỉnh là thỉnh cầu. Phục thỉnh tức là cúi xuống, rồi thỉnh cầu ai chứng minh? Thế Tôn chứng minh. Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập, có nghĩa là đời ác ngũ trược con nguyện vào trước. Nghĩa là ở đây á, quý vị thấy á, là tôn giả anh em mà khi mà ngài ngộ được á, trong thân ngũ uẩn mình có cái chân tâm á, thì ngài mới phát nguyện gọi là hồi tâm đại thừa, tức là hồi tâm từ cái quả vị thanh văn á, từ cái sơ quả, không? Ngài mới phát nguyện, tức là hồi tâm đến con đường đại thừa, hồi tâm đến con đường thành Phật. Bây giờ chỉ có con đường mà lăn xả vào cái con đường này á, thì mới thành tựu được Phật quả. Còn mà mình nhập Niết Bàn luôn thì không có. Cho nên các ngài phải muốn thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề là trước tiên nhất là cái đời ngũ trược ác thế vào trước. Mà quý vị nhớ lại cái câu chuyện mà Đức Phật mà khi mà còn hành Bồ Tát đạo á, là gặp một vị Phật gọi là Phật gì? Thì nhớ không? Khi mà đi khất thực trên cái con đường mà bị sình lầy đó. Hỏi nhớ Phật gì không? Ai nhớ? Hỏi nhớ Phật đó không? Phật Nhiên Đăng, gọi là Nhiên Đăng Cổ Phật đó. Thì khi đó là sao? Đi ngang qua một cái vũng sình, thì ngài mới lấy thân ngài nằm xuống cho Phật đi qua. Rồi sao mà khi mà đi qua cái thân nó còn chút sình, nó còn sót lại chút sình, mà cái thân ngài á che mới hết, ngài lấy cái tóc ngài xả ra ngài lót lên, Phật đi qua, Phật có thọ ký là sau này cái đời ngũ trược ác thế, ông vào trong cái cõi này để mà phổ độ chúng sanh. Thì đây như vậy Tôn giả Anh Năng mới phát nguyện là đời ngũ trược ác thế, cho nên có nhiều người ta sợ lắm. Một đời này thôi mà khi mà ta giáo hóa chúng sanh rồi, ta cũng sợ hãi, nó nhọc nhằn, nó mệt mỏi quá. Chẳng hạn như quý vị thấy á, khi mà cái thân á, thân mình khỏe thì không nói gì, phải không? Mà khi mà quý vị mà đi làm Phật sự mà về nó mỏi mệt á, cái thân quý vị mà nó nhức, ai mà đi biết, phải không? Quý vị thấy là chẳng hạn như á, mình ở mình yên tu một chỗ, chẳng hạn như cái mùa dịch là tôi thấy là hạnh phúc nhất. Tại sao hạnh phúc? Cái mùa dịch á, rõ ràng luôn, mình ở yên chỗ mình thấy khỏe lắm. Mùa dịch là không được đi đâu hết, lúc đó quý vị nhớ rồi phải không? Mà khi mà hết mùa dịch rồi mình đi làm Phật sự các nơi, đi họp, đi hành rồi về rồi đó, thì quý vị mà đi á, đi nhiều sẽ thấy là cái xương của quý vị thôi nó nhức. Như chẳng hạn như vừa rồi á, là Hòa Thượng trưởng ban sự tỉnh Lâm Đồng, Ngài nói là mới có một tháng thôi mà Ngài lên Lâm Đồng tới 13 lần hợp á, Ngài nói là chịu không nói luôn. Thì khi đó là tự nhiên là cái tâm bồ đề của mình nó lui sụp, nó không có còn mà phấn chấn nữa, phải không? Mà nếu mà không có cái nguyện lực, không có bồ đề tâm á, thì chắc chắn rằng mình thối lui. Cho nên ở đây là Ngài phải phát nguyện ngũ trược ác thế. Một là kiếp trược, kiếp trược là thời này á, là cái tuổi thọ con người nó rút ngắn lại. Cái thời mà trước Đức Phật á, là con người sống tới mấy ngàn tuổi, phải không? Rồi càng ngày á, chúng sanh á, làm những cái việc ác quá, cái tuổi thọ càng ngày ngắn lại, đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 100 hoặc là 80 xong, không có ai mà hơn nữa là cái tuổi thọ của cái phước á, còn cái tuổi thọ càng ngày càng ngắn lại, đó là cái gọi là kiếp trược. Trược là dơ, là xấu đó. Hai là kiến trược chia ra hai phần. Cái phần này á, cái phần này gọi là dễ thấy nhất mà trong thập sử á, thấy không? Thập sử tức là một là lợi sử, hai là độn sử. Đó quý vị phải học, ai mà thọ giới tỳ kheo á, kỳ này là phải nhớ cái đó. Người ta hỏi thập sử là gì thì mình phải biết là bạch hòa thượng, thập sử là một, nó chia ra hai phần, một là lợi sử, hai là độn sử. Lợi sử là gì? Thân kiến, gì nữa? Biên kiến, giới kiếm thủ đó, rồi kiến thủ, tà kiến, đó là lợi sử. Thân kiến là gì? Thân kiến là chấp cho là thật, chấp thân mình là thật á, chấp cái thân này là thật, cho nên là cái gì mà ngon, cái gì mà sung sướng á, dồn vô cái thân này, tạo vô số cái nghiệp bất thiện. Cho nên gọi là mình sám hối hàng đêm á, chấp cho là thật, cho nên quên mất pháp thân, sanh dâm sát chởm, liền thành ba nghiệp. Cho nên ở đây nói là chấp vào cái thân, thân kiến là chấp vào cái thân này thật. Nếu mình quán cho kỹ mà thân này nó không có thật, nó do nhiều yếu tố hợp rồi đó, thì mình bớt chấp chừng nào thì tự nhiên mình bớt khổ. Bớt chấp là bớt khổ, còn chấp tức là còn khổ. Quên đệ mình tu ở đây cũng vậy, người nào mà bớt chấp tự nhiên cái chuyện gì mình cũng cho qua hết. Còn mình mà không có thấy được như thật á, cho nên các ngài nói là không cần ông cái gì hết, chỉ cần ông thấy được như thật là thân tâm ông nó không có thật thôi. Kinh Viên Giác đó là hết vô minh. Còn mình thấy thân mình thật, tâm mình thật là mình còn vô minh. Biên kiến là gì? Biên kiến là chấp đoạn hoặc là chấp thường. Chấp đoạn là nghĩ chết, chết là hết. Mà khi mà chấp chết là hết rồi thì mặc tình mình tạo những cái nghiệp bất thiện, bởi vì chết là xong rồi, thấy không? Dùng cái từ là chết trở về cát bụi. Còn chấp cái thường là thường hàng mãi mãi đó. Hẹn như bây giờ mình là ông vua, rồi mình đi ở các cảnh giới nào giàu cho mình làm ác cũng là ông vua. Mà chấp vào cái thường hằng, phải không? Nó gọi là thường hằng bất biến á, đều là cái chấp, gọi là biên kiến chấp một bên. Ba là giới cấm thủ. Hẹn như giới cấm thủ là bên Ấn Độ có những cái giáo phái họ ngủ trên giường đinh không, rồi đứng một chân đốt thân, tu các hạnh nó kỳ, mình dùng cái từ nó kỳ đặc lắm, ăn phân bò, ăn cỏ, ăn đủ hết đó. Rồi khi mà Đức Phật ra đời á, nói là cái hạnh này nó không có đúng, tu gì nó không bao giờ đúng, nói cỡ nào người ta cũng chấp cái việc này là đúng. Hẹn như quý vị mà tu nó sai đường đi thì gặp thiện tri thức chỉ dạy nó, ông tu đó nó không đúng đâu, tu như thế này, nói cỡ nào mình cũng chấp,
đó gọi là giới cấm thủ, là chấp vào. Kiến thủ là gì? Kiến thủ là chấp vào quan niệm của mình cho là đúng, ai nói cỡ nào mình nói cho là sai hết, của tôi mới là đúng. Trong cái buổi họp mà quý vị thấy một người mà chấp vào cái chỗ kiến thủ á, thì cái buổi họp nó có thành tựu. Buổi họp yết ma gì? Yết ma là khi mình nêu về vấn đề đó là nói là bây giờ đại chúng phải nhớ giữ cái giới điều này. Hỏi tại sao giữ? Vì người ta hiềm nghi. Nó không, tôi làm gì tôi đâu có gì, không được. Đó là kiến thủ. Mình cho rằng cái đó là việc đó là đúng, mà dầu cho đại chúng nó làm có đúng, bởi vì người ta hiềm nghi mà. Cái gì mà hiềm nghi là không được làm đó. Ví dụ chẳng hạn như là ở ngã ba bốn sáu đi, có những cái quán cà phê, thì khi mà chư tăng mà vào ở trong đó mình ngồi thì mình không có được, bởi vì ngồi như thế là người ta sẽ dị nghị. Nó không, tôi ngồi chứ tôi đâu có uống cà phê đâu, ngồi chơi cũng được, người ta hiềm nghi mà. Ngồi chơi thì thôi, bây giờ ra chỗ khác ngồi chơi, vô quán cà phê ngồi chơi làm chi. Thì khi mà yết ma như thế rồi mà mình chấp một bề mình cho là đúng, thì cái đó gọi là chấp vào ý kiến của mình, thì nó không thành tựu, tăng đoàn nó mới thanh tịnh. Tăng đoàn mà không thanh tịnh là do cái kiến thủ của mình, cho nên mới có những cái buổi thỉnh nguyện, mới có những cái bố tát, những cái buổi hợp hành, có những cái buổi yết ma mới thành tựu được chứ. Tăng đoàn là phải đưa yết ma lên, dầu cho cái ông đó là trụ trì luôn cũng phải tuân thủ cái lực yết ma. Bữa tôi dạy đó ha, hạn như bây giờ người ta đến ta cúng là 10 gói mì tôm, thì bây giờ tôi nói là bây giờ là chúng ở đây là 50 người một gói, tôi là tôi trụ trì tôi là 9 gói, thì ai đồng ý không? Nếu mà đồng ý á, là yết ma thành tựu, thì quý vị không đồng ý, đúng không? Đồng ý cái không có chấp thuận, không có chấp thuận. Thì bây giờ tôi nói lại, bây giờ quý vị á, là 9 gói này nè, 9 gói mì này tôi đưa cho đại chúng, còn tôi giữ 1 gói thôi, đồng ý không? Thì ta vỗ tay, yết ma thành tựu, phải không? Mà ở đây là mình chấp vào cái chỗ là mình là đúng thì nó không được, nên gọi là kiến thủ. Cái kiến thủ rất là nguy hiểm, cái gì cũng cho mình là đúng hết, còn những cái ý kiến khác cho là sai, thì cái tập thể nó không ổn định. Dầu cho cái quỷ đó là trưởng ban chi sự một tỉnh luôn, mà đưa ra cái ý kiến nó lúc nào cũng hỏi hết. Như hạn như cái quỷ thấy cái đại hội không? Nè, những cái điều hội nghị đưa ra, đại chúng có đồng ý hay không? Nếu mà không đồng ý thì đưa tay lên, còn đồng ý á, thì cho anh chàng vỗ tay. Thì tôi họp mà tôi họp đại biểu như vậy, thì khi mà ông chủ tịch lên ông cũng nói như thế đó, nói bây giờ cái hội nghị như này, cái lời này nè có đồng ý hay không đó, cũng phải hỏi đó, cho nên là nó mới thành tựu được đó. Cho nên quý vị thấy á, là cái thời nhà Trần á, cái đó gọi yết ma. Hai cái hội nghị Duyên Hồng và Bình Thang cũng là yết ma. Bây giờ Giặc Nguyên nè, Giặc Nguyên quá mạnh nè, các vị Bô Lão á, đánh hay là hàng, đó là yết ma. Yết ma cũng gọi là yết ma đó, chứ không phải là lấy ý kiến của ông vua là mắc là phải như vậy, như vậy không có đó. Cho nên gọi là kiến thủ. Thứ năm là gì? Là tà kiến, tức là không có tin nhân, không có tin quả, bài bán chánh pháp, phá hoại kinh điển đại thừa, đó gọi là tà kiến. Cái thấy của mình là tà, nó không đúng. Hẹn như bây giờ mình nói là cái kinh này không phải là Phật nói, mà biết bao nhiêu đời tổ sư diễn giải những cái kinh này, như kinh Bát Nhã, kinh Đại Bác Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, mà một bề cái mình chấp, cái mình phỉ bán thánh pháp, đó có cái tà kiến. Cái thấy mà cái thấy nó không phải cái thấy chánh, mà cái thấy tà kiến. Mà Phật nói là cái thấy mà tà kiến là nó đoạn các cái thiện căn, chết là rớt xuống những cái cõi xấu, nó bị rớt xuống những cõi xấu, gọi là phỉ bán đại thừa đó. Thứ ba là phiền não trược, có nghĩa là tham sân si mạn nghi, đó là độn sử, trước là lợi sử. Cái phiền não trược mình là tham sân si mạn nghi. Cái lợi sử vậy mà dễ phá, tu thời gian cái mình phá được đó. Còn cái độn sử là tham, là sân, độn là nó sâu bên trong, sử là nó sai khiến. Hẹn bây giờ mình ngồi đây không có gì, ngồi đây không có gì hết, tham đâu, tham tôi đâu có tham đâu. Nhưng mà khi mình rời cái chỗ này, tự nhiên ta để trước mặt mình mà cái gì mình thích á, mà nếu mà mình không có tu á, thì mình lấy mình bỏ một túi, nó là tham. Ở bên trong á, ở trong á, bởi vì mình chưa đoạn tận các lậu hoặc mà. Kiến hoặc tư hoặc chưa phá thì thằng này nó còn. Đó. Cái thằng nó còn. Tham nè. À, đi gì nữa? Sân. Mà sân á, tự nhiên ở đây mình thấy gì hết. Mà chỉ cần ai mà đụng mình chút xíu, tự nhiên cái sân đâu nó lên, nó nổi lên. Giống như ngày xưa, sư ông dạy dạy đại chúng, hợp đại chúng, tôi còn nhớ lại buổi chiều. Sư ông hỏi là bây giờ cái tham, cái sân, cái si, ai mà đứng lên tuyên bố một năm xong, một năm hàng phục, không ai dám giơ tay lên hết. Không ai dám giơ tay lên. Đó. Hẹn như hôm nào về cái sư phụ thường chiếu nó bây giờ một năm mấy chú chuyển quá tham sân si nổi không? Một năm thôi thì ai cũng im lặng hết. Lúc đó tôi còn nhớ quý hòa thượng lớn sư bác Sơn Thắng, rồi sư bác Giác Thiên, sư bác Giáo Thọ, sư phụ thường chiếu đông lắm, ai dám giơ tay hết. Có ông thầy kia ông giơ tay lên, ông thầy tôi còn nhớ, thôi mình nói tên luôn, bây giờ thầy đó ông vui lắm, ông bình thường, ông thầy Thông Châu, thầy Thông Châu mà ấm ấm mà dạy Phật pháp và Phật học á, giơ tay lên con đúng một năm. Rồi xong mà khi cái buổi họp đó xong rồi, cái thầy lên, thầy chạy chiếc xe, giống như xe, dùng cái từ xe nó hồi xưa đó, thầy chạy đi ngang, hồi xưa cái thường chiếu ra cái cổng mà chưa dọn dẹp, gai bụi nó vẫn còn. Đi xong nó dắp cục đá văng vô cái bụi gai nằm luôn. Rồi xong á, đắp y hậu lên đảnh để sư ông. Ôi con sợ quá, con sợ con không dám phát nghiện lần nằm xong. Tại sao? Vì khi mà dắp cục đá nó văng vô đột ngột á, thì thấy cái sân bực tức nó nổi lên. Đó. Vậy sao mà một năm mà hết được? Vô đảnh để sư ông sám hối. Nói thôi con sợ quá, không phải một năm đâu. Chắc cái này chắc cũng 10 năm, 20 năm. Nói khi là 3, 40 năm. Đúng không? Đó. Rồi mạng nè, mạng tức là ngã mạng. À, 7 cái mạng á. Phải không? Quý vị mà học Phật phổ thông cái kỳ này, quý vị phải học rồi nè. Nghi Phật, nghi Pháp. Nghi chính mình hoặc là nghi tăng đoàn, ví dụ gì đó. Đó. Chúng sanh luôn sống trong phiền não nên ngang ngược khó giáo hóa. Đó, phiền não trượt. Bởi vì mình luôn luôn ôm ấp những cái tham sân si mạn nghi, rồi những cái thân kiến, rồi biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ, luôn luôn mình sống trong cái đó. Cho nên mình dùng cái từ này thôi cho nó dễ hiểu, qua là cái tật mình nó ngang ngược, nó khó điều phục, khó giáo hóa hơn là cái thời gặp Đức Phật, là gọi là chánh pháp. Cái thời mà chánh pháp kiên cố chúng sanh dễ dạy lắm. À, đến cái thời tượng pháp, mà cái thời mình là cái thời mạt pháp, là luôn luôn mình sống trong cái đó. Nên tôi nói ví dụ
hẹn như buổi nay quý vị nè. Giờ mai quý vị tiếp. Mai quý vị tiếp rồi. Quý vị sao? Hiểu ý chưa? Nghĩa là hẹn như bây giờ. Bữa nay mình thấy cuộc sống bằng biển các bạn, mình thấy nó mở. Mai mình có bằng biển rồi.
Ngày nào mình cũng vẽ thì càng ngày càng đậm đó. Cái phiền não của chúng sanh nó ngộ một điều không có buông cái việc đó được. Mà lúc nào mình cũng nhớ nghĩ cái điều đó thì mình nhớ nghĩ cứ ngày nó đậm lên, ngày nó đậm lên. Mà chính cái điều đó là nó chiêu cảm chúng sanh đến cái con đường đó. Cho nên quý vị hay quý vị đến cái vùng mà mình dùng cái từ là cái những cái vùng ở chỗ mà giáo xứ, là tại sao quý vị thấy nam nữ cái hình dung của họ mình thấy á, hạn như người nữ mình thấy mình hẹn như quê tôi ở gần một cái chỗ đó gọi là chỗ Phước An á, là chỗ đó giáo xứ ta ở. Lại điều mình đi vô cái vùng đó mình thấy là những người mà phụ nữ á, giống như hình ảnh của Đức Mẹ. Bởi vì là ngày nào ta cũng thấy cái hình đó đó. Quý vị hiểu không? Quán niệm, ta quán niệm, cứ ngày nào ta cũng quán tưởng lâu ngày chày tháng đó, nó thâm nhập luôn. Nó thâm nhập cho nên nó sanh ra một cái hình hài giống như đó. Thì cái niệm quý vị, tại sao mà lục tổ nó là khi ông sám hối rồi thì ông quên, ông đừng có nhớ nghĩ nó nữa. Quý vị hiểu không? Mà ở đằng này cái quý vị nhớ, cái lâu lâu cái nó khơi lên. Quý vị không có thể nào để được cái trạng thái gọi là không Như Lai tạng. Cái kho của quý vị lúc nào nó cũng có những cái ý niệm, mà quý vị thấy những cái ý niệm về quá khứ toàn là đau thương không? Bởi vì có 100 lần vui mà có 1 vạn lần buồn. Ai mà thuộc cái bài hát đó, có 100 lần vui. Cuộc đời mình nó có 100 lần vui thôi, mà những cái nỗi khổ, những cái buồn nó quá trời luôn. Đó là những cái niệm á, cái niệm đó. Mà khi cái niệm đó nó đưa mình đến những cái con đường mà hàng ngày mình bị nhớ nghĩ nó. Cho nên ở bên Tây Tạng nó hay cái một điều nha, họ không cho những người Phật tử nhìn cái cảnh giới xấu, hay như bị tai nạn ngoài đường mà xe đụng cái râm, không cho nhìn. Ngộ vậy. Những cái ảnh tượng nó in ở trong cái đầu họ. Mà cái điều này á, là khi mà họ chết á, nếu mà họ quá giảm được thì nó đi đến cái trục lộ đó, tùy theo cái mỏng hoặc là cái dày đó. Cho nên quý vị thấy á, là cái pháp môn tịnh độ là gì? Quán 32 đức, 32 tướng tốt của Đức Phật A Di Đà, quán thân Phật á, quý vị thấy không? Rồi trong đó có về có tính, có hạnh, có nguyện thì mới đi, nó ngồi vậy. Cho nên quý vị thấy là mình ngày nào mình cũng tô cái việc này, tô. Cho nên quý vị thấy có những vị hòa thượng mà lớn tuổi, mà khi mà các ngài mà bệnh rồi đó, chẳng hạn như 90% cảm thấy là bệnh mình không có hết được. Là quý vị nhớ nha, là sau này mình là đệ tử là không được đưa mấy vị đó đến bệnh viện, không có được đưa đến bệnh viện, mà để ở trong cái hương thất của các ngài á, phải không? Vậy mà các ngài đi nó thanh thản, nó an ổn, không được đưa đến bệnh viện. Ví dụ tôi mà sau này cỡ chừng mà 70 là 80 là không được bệnh viện, giờ nó bệnh viện gì nữa, không có được đưa, không có được đưa đến, cứ nằm đó rồi để ông thầy ông tu về kệ ổng, phải không? Còn quý vị mà có thương tưởng thì ra ngồi thiền rồi hồi hướng vậy thôi, chứ không được đưa. Cho nên là cái niệm mà mình sống ở trong cái thời ấy, quý vị thấy trong cái thời mà mạt pháp á, cái phiền não trượt là nó xấu, nó ác, nó dễ bị cộng hưởng phiền não. Ngày xưa tình cờ tôi đọc một câu thôi, mà tôi nói là nếu mà may là sư âm Trúc Lâm cắt tôi đi ra đây, cho nếu mà cắt cái chắc hàng năm nữa tôi cũng rời, tôi cất cái thóc tôi tu. Bởi vì ngài Liên Hoa Sanh ngài nói á, nơi nào mà có những ác pháp mà nó tăng trưởng, nó lúc nào nó cũng tăng trưởng, thì thôi tìm chỗ nào cái thiện pháp mình tu thật á, thấy không? Nên là bây giờ quý vị thấy á, là cái phiền não trượt mà nơi nào mà nó sanh phiền não suốt, nó sanh suốt luôn, cái phiền não mình cái dơ cái xấu nó lên hoài. Cho nên nơi nào mà mình tu mình thấy nó an ổn, nó yên, nó hợp rồi đó, mình thấy là nó ổn, tạm ổn, thì các ngài quyết định trụ luôn, trụ đến khi nhập niết bàn luôn. Còn mà chỗ nào mà nó sanh ác pháp không, đến toàn sanh ác pháp không, rất là nguy hiểm. Hồi nãy tôi nói đó, cứ ngày nào mình cũng đồ. Cho nên là quý vị thấy á, cái chuyện gì mà qua rồi á, thì đừng có nhắc tới nhắc lui. Cực chẳng đã là các ngài nhắc lại cái việc đó, hạn như ngày xưa tôi làm cái việc này là nhắc lại để mà khích lệ đại chúng á, thì được. Còn mình nhắc ấy, mà trong cái niềm bực tức, trong cái niềm phiền não, trong cái niềm thù hận, quên đừng cái nhắc, nó gây hại lại mình. Mình là người tu rồi mà, phải không? Vậy phải nhớ điều đó. Mình là bây giờ là cạo tóc, đắp y, rồi xuất gia rồi. Cố gắng đừng cho những cái phiền não này. Mà quý vị thấy cái phiền não mà nó luôn luôn nó đi với mình á, mình dùng cái từ là, trong cái từ là câu sanh của ngã chấp. Mà quý vị thấy cái này nè. Thời Đức Phật đó, có một ông thầy tỳ kheo mà Đức Phật chỉ nói một tiếng thôi nha. Ông lột cái ông liền lại là ông nói tôi không cần nữa, tu gì nữa, tôi hoàn tục cho ông biết. Ông hùng hổ đó, quý vị coi Kinh Pháp Cú đó. Kinh Pháp Cú mà ba quyển mà có những vị mà bên Nam Tông ta quẻ cái hình nó hay lắm. Là quẻ cái ông thầy tỳ kheo lột y luôn nha, ông lột y ông liền luôn, ghê vậy đó. Phật nói không phải ông liền một lần đâu, đời nào ông cũng liền y kiểu gì đó. Nó là cái câu sanh ngã chấp đi ghê không? Phật nói các thầy tỳ kheo á, không phải một đời ông luyện y này đâu, đời nào ông cũng luyện, mà đời này ông luyện tiếp nữa. Phật Như Lai ra đời đó, Phật ra đời luôn mà còn bị gì đó, ông cũng luyện y kiểu vậy luôn đó. Cho nên là quý vị thấy nó hay lắm, đó là câu sanh ngã chấp, là các đời trước mà mình tạo những cái nghiệp đó rồi bây giờ nó tiếp tục. Rồi thôi bây giờ mình ráng cố gắng có những cái niệm mà phiền não mình ráng cố gắng mình hóa giải, chứ lẽ đời nào cũng làm chuyện này, thấy không? Cho nên quý vị thấy nhớ lại Ưu Ngọc Ma La, mình coi quý vị mà coi kinh có để ý không chứ? Mình coi kinh là mình phải để ý Ưu Ngọc Ma La khi mà xuất gia rồi về trình với Phật. Bạch Đức Thế Tôn, ngày sáng con đi khất thực, đến một cái bìa rừng, con thấy có hai vợ chồng có một cái ông thương gia, người vợ đến cái ngày sanh rồi, sắp sanh rồi, bây giờ sanh được, nếu mà sanh không được chắc chết. Con thấy thương quá, con về con bạch Đức Thế Tôn, có cái cách gì cứu không? Phật nói dễ thôi, ông đến mà ông trước mặt cái người phụ nữ đó, ông nói như thế nè: từ khi tôi sanh ra trong cuộc đời này, tôi chưa từng bao giờ giết người dầu cho một con muỗi. Nói nếu mà nói vậy là con không được, nói vậy con nói dối á. Bây giờ con sanh ra đời là con giết, là Thế Tôn biết rồi, con giết là gần 999 người, mà bây giờ Thế Tôn nói là không giết người nào, nó không đúng. Rồi thôi bây giờ ông sửa lại, sanh đâu? Sanh ở trong giáo pháp của Đức Thế Tôn, chưa từng bao giờ làm tổn hại một cái người nào hết. Nếu cái lời này chân thật, cho cô sanh ra một đứa bé. Quả tình vừa nói gì xong là sanh ra liền, thấy không? Nghĩa là bây giờ mình ở trong giáo pháp của Phật là mình ráng cố gắng là không được làm tổn thương một người nào đó hết, gọi là không được làm tổn thương, không giết hại một chúng sanh nào. Thì quý vị mà cứ nhớ như thế thì mình mới vượt qua được những cái gì mà đến với mình. Cái kham nhẫn á, hẹn như quý vị thấy á, có ba hạng nhẫn. Quý vị thấy nhẫn đây nè, ông kia ông nhẫn á, nhẫn dữ lắm. Hỏi nhẫn với ai? Ông giám đốc á, chửi cỡ nào mà cũng nhẫn, tôi nói nhẫn gì, đúng rồi. Ổng mà săn lên cái bị đuổi việc, đó là nhẫn bậc hạ. Nhẫn bậc trung sao nhẫn sao? Bạn bè ổng nói nhăn, cự với ổng nhăn mà ổng cũng nhẫn bậc trung. Ông này ổng nhẫn ghê lắm nha, hỏi sao nhẫn? Lính ổng mà nó chửi ổng, ổng cũng nhẫn bậc thượng. Nghĩa là mình đủ hết, mình đủ năng lực, đủ này kia mà mình kham nhẫn. À, đó gọi là nhẫn bậc thượng, kham nhẫn. Mà nhờ gì? Nhờ mình quán chiếu. Mình tu quý vị mà không quán chiếu là mình tu không được. Mình quán chiếu là gì? Quán chiếu là mình bây giờ mình sanh ra trong cái ngôi nhà Phật Pháp, mình phải như thế này, không được như thế nữa. Đó thì mới vượt qua được. Bốn là chúng sanh trượt. Thời chúng sanh chấp nạn sanh mạng của mình cho là thật, thường bị những tai nạn, sóng thần, động đất, khổ não bất an liên tục. Bây giờ chấp cái thân mạng cho mình là thật, bắt đầu nó mới bồi bổ. Ăn cái gì? Hẹn như có những người ngày xưa ta nói là cái cô này bây giờ này, có nói ở bên Mỹ á, có nói là mẹ cô bị cái đĩa điểm sao bây giờ nó sụn xuống, năm nay bảy mấy rồi. Mà cô nhớ lại ngày xưa là có một cái ông thầy thuốc, ông nói là mấy người mà bị khớp hay là bị đau lưng á, là ăn cái gì hết. Bởi vì bị mấy này gọi là cái xương sụn á, thì ăn cái sụn vô nó mới hết. Cái ăn cá đuối, cá đuối nó có mấy cái sụn á, rồi cứ mua về làm ăn nó kéo dài tới 10 năm như thế vậy. Rồi bây giờ sao không biết, hết không biết, mà bây giờ cái sụn nó cũng bị gì luôn. Nhờ tôi hồi sáng điện về nhờ tôi phóng sanh á, ví dụ vậy. Thì đây nè, mình chấp cho là nó thật rồi, bây giờ mình tạo những cái nghiệp bất thiện thì nó xảy ra tai nạn, rồi sóng thần, động đất, ngủ hết luôn. Đó, gọi là chúng sanh trượt. Mạng trượt là mạng sống ngắn ngủi, đời sống con người tạo nhiều tội ác, không lo tu tập. Đó, mạng trượt. Rồi bây giờ Ngài phán nghiện tiếp sao? Nếu một chúng sanh chưa thành Phật, chọn không chứng nhập quả niết bàn. Nếu có một chúng sanh, mà quý vị biết là biết bao giờ mà chúng sanh thành Phật, thì như vậy là Ngài vẫn ở trong cái cuộc đời này. Chắc tôi tin cái đoạn sau Phật nói là sau này cái thời mạt pháp là các ông phải ở trong cái cõi đời ta bà này, hoặc là làm vua, hoặc là làm quan, hoặc là làm đủ thứ hạng người hết. Mà nhớ một điều là không cho ai biết mình, cái thân phận của mình là ai nha. Mà khi mà ta biết rồi là mấy ông phải nhập niết bàn liền, thấy không? Bây giờ mà ai mà xưng là Phật là tổ là nó có đúng. Học đoạn đó rất là hay, nghĩa là qua hứa trong cuộc đời này mà nhớ điều là không cho ai biết, chỉ có là sách mà mất á, ghi lại một bài kệ bài thơ thì người ta mới minh chứng được rằng ông là cái người đó. Giống như là Bồ Tát Di Lặc, Di Lặc chân Di Lặc á, quá thân ngàn muôn ức á, ở gần người đời mà người đời không biết, thì khi đó người ta biết là Bồ Tát Di Lặc tái sanh xuống. Giống như là ngài Hàng Sơn Thập Đắc vân vân. Thì như vậy là ở đây nói nè, nếu mà một chúng sanh mà chưa thành Phật, chọn không chứng nhập quả Niết Bàn, ngài Hàm Thị nói: không lựa cõi quế trượt, chẳng bỏ một chúng sinh, Bồ Tát bi nghiện rộng sâu, chẳng phải căn cơ thấp kém có thể gánh vác, nên thỉnh Phật chứng minh. Tức là không lựa cõi quế trượt, mà cái nghiện lực này nó phổ ra là ai chứng minh? Phật mới chứng minh. Nghĩa là ngay nơi thân tâm của mình đó, mà có những cái nghiện lực gì đó, ai chứng minh? Là cái tâm của mình, tâm giác của mình chứng minh. Thì khi mà cái tâm giác ngộ mình chứng minh rồi, bây giờ mới thành tựu được cái con đường mình đi. Nguyện là mình hướng đến, mà hạnh tức là mình phải thực hiện, chứ không có nói suông. Bữa mình học qua rồi đó, thấy không? Đó. Nghĩa là cái cõi này là những cái cõi mà xấu, mà ác là phải vào. Cho nên Bồ Tát là bi nghiện rộng sâu lắm, mình không có hiểu được đâu, hiểu không có hết cái bi nghiện của các ngài. Cho nên quý vị nhớ lại là cái mùng 3 ngày mà phá tu á, là tôi thường cho tất cả quý Phật tử ở các nơi về là phát nguyện Bồ Đề Tâm. Mà học xuống là kể nha, mà khi mà phát nguyện Bồ Đề Tâm rồi á, lần nào cũng khóc. Quý vị biết khóc chỗ nào? Ai biết? Quý vị có phát nguyện không? Quý vị chỗ nào nhớ không? Ai nhớ? Cái đoạn cuối đúng không? Đoạn cuối nhớ chỗ nào? Cái phán nguyện cái đoạn cuối là giống như cái bi nguyện của Tôn giả A Nan, hướng đến Phật phát nguyện mà trong vô lượng kiếp đi trả dài trong sanh tử đó, đắng cay á, đắng cay tủi nhục. Cái khi làm mình làm người, cái khi làm thú, cái khi làm chư thiên, làm hết cho các ngài nói là các ông á, là cái thân hình của các ông á, cõi nào cũng làm hết rồi, làm chư thiên, làm ngạ quỷ, làm súc sanh, làm người, làm đủ hết, qua hết rồi, cõi nào cũng qua hết, đúng không? Công chúa, hoàng hậu, vua chúa, tể tướng, cái gì cũng qua hết rồi, thì thôi bây giờ chỉ có tu thôi, chứ cái gì mà ông cũng qua hết rồi mà mấy ông thèm gì nữa. Hình như thiền sư Đạo Giai á, đúng, thiền sư Đạo Giai ngài nói là bây giờ các ông qua hết rồi, không có một cái cõi nào mà mấy ông không qua hết. Làm đế thích là mấy ông cũng làm rồi làm rồi à. Rồi làm ngạ quỷ mấy ông cũng làm rồi à, xuống địa ngục mấy ông cũng xuống chơi rồi. Nghĩa là bây giờ cái tên của các ông là cõi nào cũng có hết, thì thôi bây giờ tu thôi chứ bây giờ muốn gì nữa. Đó, ngài nói vậy lúc ngài khai thị đồ chúng á, nó thôi bây giờ cứ tu thôi chứ bây giờ muốn gì nữa. Làm vua làm rồi, bây giờ ngồi lặng là mình thấy đúng là mình làm rồi, thấy không? Rồi hoàng hậu, công chúa, rồi thôi cái gì mình cũng qua hết, cái gì cũng qua hết rồi, thì thôi thôi bây giờ tu thôi. Mấy vị nghe thấm không biết cho tôi nghe tôi thấm á, thấy không? À, cho nên là trong cái quyển mà diệu chỉ Phật tâm tâm tôi nói á, tôi làm cái bài thơ á, trải dài á, trong cái con đường đó làm hết. Rồi bây giờ mà phải phát nguyện thôi giác ngộ nè, giác ngộ quyết tìm về giải thoát mọi khổ sầu, độ sanh đền ơn Phật. Cái bài này mấy Phật tử nó mà đọc lên học đều khóc hết. Nhưng mà sao? Khi đọc lên là nhớ nha, nó xúc tác, nó làm cho cái thân tâm nó kích động. Nhưng mà 3 ngày sau quên. Được 3 ngày thôi cũng được. Nó làm cho cái Bồ Đề Tâm nó sống lại trong 3 ngày. Họ phấn khởi lắm. Khi đó họ về là họ nhắn lại thư ký, phải không? Nhắn thư ký là 3 ngày nữa, 3 ngày Tết thầy có tu, nó có con đăng ký nha. Mà đến khi tháng sau thấy bây giờ quên, quên nhiều phải không? Họ không có nhắc đến nữa. Khi họ về họ nhắc liên tục. Nó tâm bồ đề họ sống lại. À, cho nên quý vị thấy là làm gì làm là tất cả mọi người bây giờ mình tin có tâm bồ đề, có cái tâm thiện như đó, cỡ nào cũng có. Rồi tán thán sao?
Đại hùng, đại lực, đại từ bi, ngưỡng mong sát trừ lầm vi tế. À, đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tại sao gọi là đại hùng? Quay đức mạnh mẽ vượt ra ngoài ba cõi mới gọi là đại hùng.
Đại hùng là quý vị làm gì là chiến thắng chính mình vượt qua ba cõi. Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật nói sao? Thắng ngàn ngàn quân địch giữa chiến trường không phải là chiến công oanh liệt nhất, mà chiến công oanh liệt nhất là chính là chiến thắng chính mình, cho nên mới gọi là đại hùng. Đức Phật mới gọi là đại hùng nha, mình chưa đâu. Quý vị mà chừng nào mà thành Phật rồi mới gọi là đại hùng, chưa thành Phật thì tiểu thôi. Tiểu hùng có dám gì? Dám cạo đầu, dám bỏ tất cả vô con đường này thì thôi tiểu à, chưa cái đại, phải không? À, tiểu hùng thì có chứ đại hùng chưa. À, đại hùng
đầy đủ mười nghĩa, hàng phục thiên ma và ngoại đạo thì mới gọi là đại lực. À, đại hùng, đại lực.
À, đầy đủ mười nghĩa, mày biết mười nghĩa không? Một, Như Lai. Một là gì? Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Gì nữa? Vô, vô thượng sư, đúng không? Điều ngự Phật Thế Tôn. Tức là đầy đủ mười hiệu mới được. À, quý vị về đọc đọc mười hiệu nhân kỳ này có vào bài á, có vào bài, đúng không? Nghĩa là khi mà quý vị mà thọ giới, có những vị nhiều khi ông ngồi ngồi ông nhớ là ông kêu mười hiệu là gì thì phải vị phải đọc ra. Nhiều khi trong bài đó ông có quyền ông hỏi, miễn sao ông hỏi đúng ba câu thôi. Mà kỳ này á, là quý vị làm cái bài luận văn á, là không tính điểm. Cái, bây giờ là các nơi luôn làm cái bài luận văn là người ta không có, bây giờ chuẩn bị á, các trường đại học luôn là những cái bài luận văn bây giờ người ta không có, giống như người ta không có đề cập đến. Bởi vì sao? Chỉ cần mà bây giờ cái trí tuệ nhân tạo, ví dụ quý vị nói là bây giờ làm cho tôi giới định tuệ, nó làm ra 1000 văn bản luôn, là y luôn lời văn rất là hay, trí tuệ nhân tạo nó làm giùm. Thì bây giờ những cái trường đại học người ta đang lưu ý cái vấn đề này. Bởi vì chưa chắc gì ông đó ông làm, mà ông mượn cả trí tuệ nhân tạo làm. Bây giờ họ trực tiếp họ hỏi, trực tiếp họ hỏi cho bây giờ không có họ, những cái bài luận văn này bây giờ nhẹ, bữa tụi tôi họp nhẹ lắm, bữa họp với tỉnh đó. Mà cái bài luận văn này bây giờ không có cần thiết bao nhiêu nữa, mà chính là hỏi đáp, hỏi trực luôn. Hỏi là bây giờ là cần cầu, tại sao mà cần cầu đi xuất gia? Thì trong cái bài luận văn vậy, nhưng mà ta cũng vẫn hỏi, thì mình ráng cố gắng sao mình làm ít thôi, nó không thành vấn đề. Nhưng mà những cái câu hỏi là quan trọng nhất, hỏi đáp đó.
Ban vui gọi là từ, cứu khổ gọi là bi. À, dùng pháp vô duyên từ cứu độ tất cả gọi là đại từ đại bi.
Vô duyên từ, vô duyên nghĩa là không phải là cái người thân mình mới cứu, vì hiểu không, gặp mà cái người mà đủ cái nhân và cái duyên là mình cứu thôi. À, chứ không phải là cái người thân mình mới cứu, còn người thân mình cứu. À, gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Hoặc vi tế là gì? Tức là sở chi chướng á, hàng đẳng giác thập nhất địa, còn có cái ngu vi tế về sở chi, chỉ có hơn lên hàng diệu giác á, Phật địa thì mới hết. Tức là cái lầm mà vi tế nhỏ nhiệm á, đẳng giác vẫn còn, chỉ có lên cái con đường diệu giác thì mới dứt hết. Đó, cho nên gọi là ngưỡng mong sáng trừ lầm vi tế,
khiến con sớm chứng vô thượng giác, ngồi đạo tràng khắp cả mười phương. À, quý vị thấy không? Khiến con sớm chứng vô thượng giác là cái thể, ngồi đạo tràng khắp cả mười phương là cái dụng, thể dụng nó hai mới gọi là Phật quả. À, rồi bây giờ ngài nói tiếp này. Tính hư không có thể tiêu mòn, à, tâm kiên cố không hề lay động. Mà trong cái tử hán cái gì? Thứng nhã đa, tánh khả tiêu vong,
thước ca la tâm vô động chuyển. Thứng nhã đa là gì? Là phiên âm từ Phạn ngữ, dịch là hư không. Thứng nhã đa tánh là tánh chất, là thể tánh của hư không. Mà quý vị biết là cái thể tánh của hư không thì sao tiêu mòn được? À, bây giờ quý vị làm cách gì mà để ở hư không nè? Chỗ này là hư không là rõ đó. Đúng không? Thì bây giờ làm sao tiêu mòn? Nó không có tướng. Mà ý của tôn giả Na Ngài so sánh mà cái hư không, cái tánh hư không mà nó tiêu mòn đi. Mà cái tâm con phát nguyện trước Phật nó cũng không hề lay chuyển, không có gì hết đó. Đó. À, so sánh gì á? Thước ca la, phiên âm là Phạn ngữ, dịch là kim cương, là kiên cố, cứng chắc như kim cương. Thước ca la tâm là tâm kiên cố, vững chắc như kim cương, không biến đổi, không lay chuyển. Đó. Mà quý vị thấy kim cương là cứng nhất. Ở đây nói là kim cương là cứng nhất. Cái gì nó biến đổi chứ kim cương không biến đổi. Mà vậy mà Ngài Thiền Sư Vô Tướng Ngài nói là kim cương có thể bể vụn mà tâm Bồ Đề ông là nó kiên cố. Ngài so sánh đó, cái tâm Bồ Đề của Ngài, cái nguyện lực Bồ Đề của Ngài là không có xây dựng. Cho nên quý vị mà thấy trước cổng mà tôi để cái tượng Bồ Tát Phổ Hiền á, kim cương chưa phải là cứng, chỉ có hạnh nguyện Bồ Đề tâm mới là cứng. Đó đang thôi. Cái kim cương có thể bị hủy hoại, bị tiêu mòn, nhưng mà cái tâm mà cái nguyện lực Bồ Đề tâm mình nó đi suốt luôn. À, cho nên quý vị nhớ cái câu của Thiền Sư Quan này nói sao? Khi mà Ngài đi hành cước tam bộ nhất bái, Ngài nói sao? À, lúc là mưa tiết mà nó đổ xuống nha, là ai là cũng là nói thôi bây giờ tiết nó phủ, hạn mình ở đây mình đi tam bộ nhất bái thì không có tiết nó phủ. Còn ở bên Trung Quốc là khi Ngài đi mà đến cái mùa đông là tiết nó phủ xuống luôn. Người ta nói là thôi bây giờ là tiết nó phủ nó đổ rồi để mùa xuân hay mùa hạ đi. Ngài nói sao? Ta không ngại mưa sa bão táp, ta không ngại cát đá trùng trùng, vì tâm ta có Phật. Thấy không? Các ngài luôn luôn là giữ được cái thăng bằng, là các ngài biết là cỡ nào nó biến chuyển, dầu cho thân mình bệnh, dầu cho tâm mình cái gì nó chao đảo cỡ nào, có tâm Phật tính giác á. Ở đây là không phải tôi nói suông, mà tôi nhờ dùng cái từ là mình ghi khắc sống ở trong đó. Bây giờ quý vị thấy nè, mình thiếu nợ người ta 100 triệu, có khi là ở đời tới đòi hết. Nhưng mà mình thiếu nợ Tam Bảo 100 triệu thì giỏi lắm đòi mình là 99 triệu còn đồng cho mình sống, không có chết. Tôi thử, tôi ở trong thất là tưởng mình chết luôn. Mình nói chắc là nếu mình không ra mình khám bệnh là mình chết, nó kệ nó chết thử, cô thử nó chết được không, vậy mình nó cũng chết. Ở trong thất 3 tháng nó cứ lay lắc là uống nước cháo lay lắc, vậy mà ra rồi xong rồi đi xuống bệnh viện vậy thôi. Ở đây tôi nghiệm đúng đó, không có chết. Rồi cuối cùng rồi mình vẫn sống, mình sợ cái mình bể thoát mình ra là mình thua ngộ vậy đó. Nên là Thiền Sư Quan nói đúng á, trong mình có Phật nè. Quý vị thấy cái gì nó hao mòn mà tính Phật nó hao mòn. Dầu cho quý vị thấy cuộc đời này nó xoay chuyển cỡ nào, nó lên, mình dùng cái từ lên bờ xuống ruộng cỡ nào, mình thì sư quan nói ông cứ giữ 3 y một bình bát, từ cái rời nó thì cái gì nó cũng qua hết. Cỡ nào luôn, dầu cho cái gì nó đến cỡ nào luôn. Đó. Mà còn mà quý vị mà rời nó, chứ nghĩa mình thua nó, đầu hàng nó là mình rồi. Đó. Cho nên là ở đây là cái phần cuốn 1 hết, bây giờ chúng ta học qua cái cuốn 2. Học một đoạn vô cuốn 2. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, tức là Kinh Thủ Lăng Nghiêm, mục thứ 12, chỉ rõ vọng sanh tiếp nối và các đại không ngại nhau. Đoạn 1. Tôn giả Mãn Từ Tử khen ngợi Phật và trình bày chỗ nghi, tức là tôn giả Phú Lô Na. Khi ấy tôn giả Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, bày quai áo bên phải, quỳ gối bên phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, quay đức khéo quỳ chúng sanh diễn bày nghĩa đệ nhất chân thật của Đức Như Lai.
Này con nghe pháp âm vi diệu của Đức Như Lai, giống như người điếc ở cách xa ngồi trăm bước mà nghe tiếng mũi mồng, vốn đã chẳng thấy huống chi được nghe. Phật ti chỉ dạy rõ ràng, khiến con trừ mê lầm, nhưng nay vẫn còn chưa rõ chỗ rốt ráo không nghi lầm của nghĩa ấy. À, quý vị thấy, quý vị thấy đặc biệt nhất là cái kinh Thủ Lăng Nghiêm á, khi mà cái nạn của tôn giả A Nan bị Ma Lăng Già, đó là trình bày qua cái chỗ là tôn giả A Nan học nhiều, học rộng mà thiếu cái sự tu tập cho nên bị cái nạn như thế. Nhưng mà qua cái phần này là tôn giả A Nan, là bây giờ mình dùng cái từ là trong một cái sân khấu lớn, thì Đức Thế Tôn là đại diện. Vì nhớ bây giờ những cái quay này, cái quay bắt đầu, cái quay kế tiếp là không có quay của tôn giả A Nan nữa, mà đưa tôn giả Phú Lô Na vô. Một cái hình ảnh là tôn giả Phú Lô Na, Đức Phật khen á, tôn giả Phú Lô Na, bạch Đức Thế Tôn, ngài khen con là thuyết pháp đệ nhất trong hàng bốn chúng. Đệ nhất là không ai qua. Vào cái thời đó vẫn có những vị đi thuyết pháp như tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, mà mỗi người mỗi cái hạnh nguyện. Đặc biệt nhất là tôn giả Phú Lô Na được Đức Phật khen ngợi là đệ nhất thuyết pháp, mà đến cái chỗ này là vẫn còn nghi, là đưa lên một cái hình ảnh là mình là đâu có là gì đâu. Nếu mình không có cái túc duyên của con đường thiền tập này, sao mình dùng cái từ là mình sao mình chuyển tải được cái nội dung trong cái kinh Lăng Nghiêm. Mà có những người mạnh dạn lên là con tu 12 năm rồi, qua thiền tâm, tịnh độ tâm, mật tâm rồi, con chưa thấy gì hết, con qua cái truyền thống khác, nó ẩu. Nó đây nè, ngài là thuyết pháp đệ nhất, ngài chứng được cái quả vô lậu, mà đối với cái con đường đệ nhất nghĩa đế, quý vị thấy không? Có phải là tầm thường đâu. Bởi vì sao? Bởi vì cái chỗ mà thánh đế được nhất nghĩa là cái chỗ cực tắc của giáo môn. Nhưng mà đối với thiền tâm có cửa, học vô mới thấy. Học vô mới thấy mình có một cái túc duyên là mình tu về cái pháp này. Thế tôi khẳng định luôn. Cái thánh đế được nhất nghĩa là cái chỗ cực tắc, cái chỗ là giáo môn có chỗ là mình dùng cái từ là không có còn từ ngữ nào mà lột tả được chỗ này. Nhưng mà đến với tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài nói là quách nhiên vô thánh, mình hiểu rồi. Vách nhiên vô thánh là rỗng suốt, không có thánh, không phàm trong này hết, nói chi nữa. Nhưng mà đối với cái này mà ngài còn nghi, thấy không? Mình tu bao nhiêu năm mà bây giờ mình nói là ở trong thiền tâm 12 năm không có gì hết, ở trong mật tâm 12 năm. Cái đó mình ẩu á, 12 năm mà đi qua ba cái truyền thống, sao mà thấy được? Vậy mình cũng lên trên ngạn mà nói tào lao, cái cô đó mà không có rớt trong cõi xấu là sao lạ, tôi nói thẳng. Ở đây mình vô ở trong cái truyền thống, mỗi cái truyền thống mình thấy. Mà cái truyền thống này là tôn giả Phú Lô Na, ngài còn nghi cái điểm này, ngài mới đứng lên mà thưa hỏi. Thấy không? Đó. Mà ở đây Đức Phật nói cái gì? Như Lai tàn tánh. Cho nên ngài Trường Thủy nói sao? Như Lai tàn tánh chẳng phải không, chẳng phải có, tức tính, tức tướng, gọi là đệ nhất nghĩa đế hay là đệ nhất nghĩa thánh đế. Nó là vậy cũng phải, nó không phải cũng được mà phải cũng được. Lìa nè, lìa tính, lìa không, lìa cái có, tức tính, tức tướng. Thế Tôn thường khen trong những người thuyết pháp, con là đệ nhất thuyết pháp. Đó. Để trong Luận Đại Trí Độ nói sao? Tôn giả Phú Lô Na ở trong tứ chúng dùng 12 bộ kinh, mỗi mỗi pháp môn, mỗi mỗi nhân duyên, rộng nói thí dụ làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Mà ngài còn nghi cái việc này. Ở đây nói nè, nghe pháp âm vi diệu của Đức Như Lai giống như người điếc. Nghe mà giống như cái pháp âm của Đức Phật mà nói ra cái Như Lai tàn tánh này, tại sao nghi? Vì không có tin mình ở trong cái thân năm uẩn này có Như Lai tàn tánh, là có tính Phật, là tính giác. Xưa giờ Đức Phật nói về bốn bộ hàm, nó không có việc này.
mà bây giờ Đức Phật nêu lên việc này là phải nghi. Đó, mình học hồi xưa vậy đó. Đó. Ở đây nói là tại sao là vi diệu nè. Nay nghe pháp âm vi diệu. Vi diệu là chỉ cho đệ nhất nghĩa đế, hay còn gọi là thánh đế đệ nhất nghĩa. Mà trong giáo pháp của Đức Phật nó chia ra hai phần, một là chân đế, hai là tục đế. Chân đế, chân đế là nói về cái gì? Quý vị mà sau này mà đi, mình đi giảng pháp mà mình không có nhớ là không rời hai cái chỗ này, rời hai chỗ này dễ mắc kẹt lắm. Bây giờ trong giáo pháp của Phật nó chia ra hai phần, chân đế và tục đế. Chân đế là nói về thánh đế để chức nghĩa, là tục đế nói về cái chuyện mà bình thường hàng ngày. Chẳng hạn như quý vị thấy không, mà khi mà Phật chúng hương, khi mà sai các đệ tử xuống cái cõi Ta Bà này hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có khỏe không, tâm có an không, thấy không, rõ ràng là ăn uống có được không. Ví dụ như hẹn như hôm nào đó cái mình bệnh, cái người ta đến tôi hỏi là thầy bệnh gì, thầy thấy làm sao, bệnh gì đâu mà bệnh, ông pháp thân của ta bệnh gì là nó không đúng. Bởi vì khi ta đến tôi hỏi thăm mình về sức khỏe là ta đưa cái tục đế ta hỏi, ta đưa cái tục đế, mà cái tục đế là nó có sinh hoạt hàng ngày vậy này nè. Nhưng mà là một điều mình mà tu á, thì cái tục đế nó không có rời cái chân đế, vì hiểu không? Mà chân đế nó không có rời tục đế, cái chân như môn nó không có rời sanh diệt môn, mà sanh diệt môn nó không rời chân như môn, hai cái giống như là sống như nước, hiểu gì đó. Cho nên chân đế để làm gì? Chân đế là để rõ phi hữu, phi hữu là chẳng có. Tục đế là để rõ phi vô, là chẳng không. Có, nhà bây giờ mình nói là cái nhà này các bạn này có nhau hay không có, mà có mà gì, tạm có, nó không có thật, có mà tạm có. Ngày giờ bây giờ mình nói là thân năm quẩn là không và rỗng suốt, thì thôi là chiều nay đừng, sáng nay đừng có nấu gì hết đó, trưa cũng đừng nấu hết đó, rỗng không mà ăn gì nữa. Đó là nói về chân đế, tục đế phải ăn, phải uống, phải ngồi thiền, phải tu tập, tội quá, không? Mình mà toàn mình đem là cái chân đế ra mình nói không, mà chân đế nó không có rời cái tục đế, mà tục đế nó không có rời chân đế. Mình ăn uống nhưng mà không có rời chân đế là mình tỉnh giác, mình chánh niệm, chứ mình không có đòi hỏi. Chẳng hạn như bây giờ người ta dọn lên một cái dĩa rau muống không có dọn gì hết, mà ngay đó mình bực tức mình nổi sân là mình không có hiểu được cái chân đế. Mình có tu, phải không? Mình có tu tự nhiên là cái tâm mình nó không có bực tức, không có sân hận, không gì hết. Hẹn như bữa mà tôi vừa lên quá đường đi, thấy không? Cầm cái khánh mà phải có cơm mới cúng. Nhìn xuống là thấy toàn đồ ăn không, mà không thấy cơm cũng thấy canh hết. Là mình kêu với huynh đệ là em lấy một cơm tôi để tôi cúng Phật. Thì đúng là không có dọn gì là chân đế. Ăn gì nữa là ăn. Nhưng mà cái tục đế phải có cơm cúng Phật là dùng để mà sống mà tu. Không có rời. Thấy không? Mà gặp như mà cái ông thầy đó nói thầy mà ăn nữa thầy. Lúc đó coi thử mình, mà ông thầy đó chắc cũng tôi nghĩ chắc cũng mới tu, mà gặp người tu lâu lâu phán một câu coi thử mình có sân không. Nhưng mà nếu mà mình phán cái người như thế vậy là mình chưa có rõ về cái tục đế. Tục đế là sinh hoạt hàng ngày, vẫn ăn vẫn uống vẫn làm, nhưng mà nó cũng rời chân đế. Mình vẫn làm mà mình có chánh niệm, có tỉnh giác là chân đế, mà vẫn sinh hoạt giống như người thường. Cho nên bây giờ quý vị nói bây giờ cái cuộc đời này là giả, là tạm, là gì hết, buông hết để đừng làm gì hết, thì cái xã hội này sao? Cho nên cái thiền phái Trúc Lâm định hình trong cái xã hội là ở trong trần, đó là tục đế, nhưng mà không rời chân đế. Cho nên có những người họ phán, họ nói là bây giờ họ buông hết đi mấy cái này mà cần gì nữa. Chẳng hạn như là ông thấy ở đây ông dành dụm được bao nhiêu, cả năm cả tháng ông mua đường chỉ vàng không? Thì cái người đó nó không, năm tháng ăn hết chỉ vàng đâu có. Trời ơi, bây giờ tôi giới thiệu ông có một cái cảnh giới, cái cảnh giới ông ấy vàng á, cục cục vậy nè, mấy ông mà sáng mà ông đẩy đá là trên đó là vàng á, cục cục bụi bụi mà không những là vàng à, đầy đường đúng không, mà trên đó nhan là cung điện bằng thấp bảo không, vàng bạc sa cười sang hô hổ phách mã não thôi. Lên đó tôi nói ông á, ông nói là kim cương, là ông mở mắt đó là kim cương, hột sòn đầy hết luôn. Thì cái người đó hỏi bây giờ muốn lên đó sao, thì ông chán cái cõi này, ông đừng có làm gì hết, ông đừng có làm lụng gì hết đó, ông vô ông cứ làm cái việc theo tôi nè. Rồi tự nhiên ông nhắm mắt cả lên ông thấy, thì cái xã hội này nó chết. Nhưng mà có những cái con người họ thiết những cái con đường nó chỉ để cho cái một cái đất nước họ bị tê liệt luôn, đất nước bị tê liệt. Cho nên là cái tinh thần của thiền phái Trúc Lâm ra đời đúng vào cái nhịp độ là ba lần kháng quân ông Nguyên thành tựu. Hẹn cho bây giờ mình nói là thôi bây giờ cái cõi đời này nó khổ, nó xấu, nó dơ, nó thì quân Nghiên mà qua thôi chết để sanh lên cõi đó thay các ngài bắt đầu rồi chết, bụp 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 chết. Mà cái thiền phái Trúc Lâm không, không có chuyện đó. Đó gọi là không tưởng là cái bánh quẻ cho mình ăn, nó có thật đâu mà. Mà bây giờ muốn cho được bị lên cõi đó thì ở đây ông phải thiết lập cái con đường. Cho nên quý vị thấy là 33 cõi trời là gì? 33 vị thanh niên này họ xây cầu, họ đắp đường, tội quá họ làm hết luôn cho nhân dân. Khi họ chết rồi nó hiện ra 33 cõi trời trăm 33 vị đó ở, thì ông ở phía nào phải làm chứ, quý hiểu không? Cũng giống như là ông cấp cô độc mà ông khởi một cái niệm, ông xây tịnh xá lần đầu tiên cho Đức Phật, tịnh xá kỳ quyên á, mà khi ông vừa khởi niệm là ông vừa xây dựng là trên đó nó có một cái cung điện cho ông, thì ở dưới này ông phải làm. Giống như bây giờ quý vị đó, quý vị thấy mà ra ngân hàng, nói chung là ai cũng thích đi vô ngân hàng đó. Thích cái gì? Vô ngân hàng thích cái chỗ rút tiền, chứ đừng rút mà trả nợ, rút mà đáo hạn thôi đừng vô. Mà mấy người mà ta thích nhất là vô ngân hàng rút tiền. Trong ngân hàng, trong tài khoản ông có đồng nào sao ông rút? Ông rút mà không có tiền sao ông rút? Thì ông phải có tiền trong tài khoản. Thì ông vô ngân hàng, ông ngồi xuống thì người ta mới rót nước trà cho ông uống. Mình vô mình rút tiền hay là mình chuyển tiền, người ta rót nước trà cho uống nha. Mà vô mình đáo hạn là ta đi quan cục lơ pháp. Ông này đáo hạn rồi, đi. Đáo hạn tham thích. Thật mà, mình đáo hạn ta mới vui. Còn mà bây giờ mình vô mà tài khoản không có, thì đây cũng vậy nè. Bây giờ anh muốn mà một cái cõi tịnh độ trang nghiêm, thì ở dưới này anh phải thực hiện cái con đường gì? Cái con đường mà hạnh nguyện anh đi. Chứ bây giờ mình nói là mình không làm gì hết, là tự nhiên có, không có. Đó là không tưởng. Thì ở đây cũng vậy nè. Đó. Thì qua cái phần này quý vị thấy là cái chân đế, tục đế nó không có rời. Chân tục không hai, tức là thánh đế đệ nhất nghĩa, thấy không? Nếu mà quý vị mà thực hiện mà chân, trong đó có tục, tục mà có chân, đó là thánh đế đệ nhất nghĩa. Đây là chỗ cực diệu cùng hiền của giáo môn. Cho nên ông vua Lương Võ Đế, ông đem cái chỗ cực tắc trong giáo môn hỏi Tổ Đạt Ma, thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa? Tổ đáp rỗng rang không có thánh. Đến cái chỗ con đường cực tắc là làm trong cái cảnh giới vô duyên. Thực hiện lúc đó là quý vị thấy, chẳng hạn như bây giờ xưa khi mình còn nhỏ, khi mình còn nhỏ mình được món đồ, mình rất quý món đồ đó, thì cha mẹ mới nói thôi bây giờ cho đứa em đi, đừng có nữa, con lớn rồi, không? Thì mình cho cái món đồ đó, nhưng mà nghe lời cha mẹ mình cho. Nghĩa là nghe lời Phật dạy, ban đầu mình làm các việc thiện pháp. Nhưng mà quý vị thấy mà khi mình lớn, mình khôn rồi đó, phải không? Khôn hơn chút rồi đó. Thì cha mẹ nói cho món đồ đi, thì mẹ mua cho con món đồ nó đẹp hơn nữa, cái mình cho. Mình cho để mình lấy món đồ đẹp. Mà khi mình lớn hơn nữa là mình không có cần món đồ này nữa, là mình gặp ai mình cũng cho hết, không cần. Đó là cái cảnh giới cực tắc. Cực tắc của Thánh Đế đó. Nhưng mà đến khi mà Tổ Đạt Ma phán một câu là chỗ đó nó rỗng rang, nó thênh thang, nó không có dấu vết, không có tì vết. Nên ông vua Lương Võ Đế ông chới với, đem cái chỗ cực tắc nói này ra mà Tổ phán một câu ông chới với. Chới với thì sao? Trước mặt chẳng là ai. Ông không có hỏi ngộ cái chỗ này mà còn hỏi trước mặt chẳng là ai nữa. Không biết mà. Cho nên ông nói là cái vị này là chưa có thấm được cái chỗ này, cho nên là Tổ Đạt Ma mới lui đó, không? Đó. Yeah. Ở đây mà sở dĩ mà tôn giả Phú Lô Na mà ngài nghe mà chưa có thấm, chưa có lọt á là gì? Ở trong này ngài hàm thị nói nè, do hàng vị thừa chỉ hiểu được ngã chấp, tức là nhân không, mà sở chi chướng chưa phân, nên nghe đến chỗ vốn không chùm khắp, thì quý như người điếc ở cách xa ngồi trăm bước mà nghe tiếng kêu của mũi mồng, giống như ông Vô Lương quả đế. Ông chấp cái chỗ là thánh đế để nhất nghĩa là cực thắng rồi, mà bây giờ ông nghe nó là rỗng rang, nó chùm khắp, nó vô biên, cái ông chơi với, không có tin cái chuyện đó, không có tin cái chỗ đó nó rỗng rang, nó sáng suốt. Mà giống như là khi mà cái bài kệ của ngài Thần Tú vừa ra là Lục Tổ biết là còn dính mắc cái chỗ đó, còn dính mắc về cái nghĩa cực tắc của giáo môn, cho nên ngài mới đem là xưa nay không một vật, đó là cái chỗ chùm khắp. Quý vị thấy mà chư Phật chư Tổ giống nhau như đúc. Lục Tổ đưa ra cái chỗ xưa nay không một vật là chỗ Như Lai tàn tánh mà Đức Phật muốn nói trong Kinh Lăng Nghiêm. Càng học mình càng thấy hấp dẫn nha. Đó. Mà quý vị thấy nè, trong Kinh Lăng Nghiêm là tôn giả Phú Lô Na là thuyết pháp đệ nhất, vẫn còn hồ nghi nói cái điểm này. Mà tại sao mà hình ảnh một ông Vua Lương Quả Đế ông hỏi cái chỗ này? Mà quý vị biết ông Vua Lương Quả Đế là mình không bằng đâu. Tại sao? Vua Lương Quả Đế thường đắp y cà sa giảng kinh phóng quang bát nhã, cảm được qua trời rơi xuống tán thán. Quý vị thấy bữa giờ mình giảng có cái kinh gì luôn mà qua trời, mà ông giảng, ông vua ông giảng pháp mà qua trời rơi xuống luôn đó. Hiển đạo thờ Phật, ra chiếu cho toàn dân cất chùa độ tăng, kinh điển tu hành, người đời gọi ông là Phật Tâm Thiên Tử. Cái chùa nào mà đang xây dựng, ông đến ông biết là đang thiếu không? Ông vô chùa đó, ông cạo tóc, ông đắp y, ông xuất gia. Thì những vị quan đại thần á, mà thỉnh ông về, ông nói là muốn thỉnh ông về thì phải chuộc đi, chuộc ông mới ra được. Cái lực của nhà chùa ở đây nó vậy, bây giờ tôi xuất gia, bây giờ chuộc tôi về mới được. Thì hỏi chuộc bao nhiêu? Thì ông mới hỏi ông trụ trì, bây giờ xây, hòa thượng xây cất cái này được bao nhiêu tiền? Thì hòa thượng nói là 2 triệu. Thì ông nói mấy ông quan, ông chuộc ra tôi 2 triệu. Mà ngài 8 lần xuất gia để cho các quan đại thần chuộc ra xây chùa đó, phải không? Cỡ đó đó. Mà còn cái chỗ đó mà còn chưa có hiểu được cái chỗ này mà, đó chỗ cực tác mà. Đà. Bạch Thế Tôn, như ông như nhóm ông A Nan Ti được khai ngộ mà chưa trừ hết tập khí hữu lậu, còn chúng con trong hội đã là lên hàng vô lậu rồi. Tôn giả Nan Ti rằng mới có sơ quả thôi, mà con là 4 quả thành tựu rồi, phải không? Mà bước lên cái hàng vô lậu rồi. Nhưng nay nghe pháp âm của Như Lai vừa dạy, vẫn còn những điều nghi hối. Đó, những cái điều nghi hối như thế này. Nghi là nghi cái gì, mà hối là hối cái gì? Các vị biết hối gì không? Những điều nghi hối, cái dịch chữ Hán nó mới đúng á, những điều nghi hối. Ở chỗ đó là nghi nan, nó chưa có đủ. Những cái điều nghi mà khó quá giải và còn nghi hối. Nghi hối thì mới đúng. Hối là hối ở chỗ nào? Mà tại sao ngài nói là nghi hối? À, thì thôi đoạn sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh vô biên thể nghiền, đổ phiền não vô tầng thể nghiền, đoạn pháp môn vô lượng thể nghiền, học Phật đạo vô